thiếu lòng tu bổn sản Phật pháp. Mà nếu quý vị tu hành mà bổn sản Phật pháp, một là không giải thoát, hai là sau này bị đọa thành cái số nghèo, cái số nghèo ngàn khổ sở, không nghe được tiếng Phật thì mình bổn sẽ như vậy. Nhưng mà cái nói á, bây giờ mình không thể không nói, bây giờ nói mình nói như thế nào? Thấy Hòa uống rượu thì tôi nói với lại ông cụ bên đây, hay là tôi nói với Hòa, quý vị nói với Hòa để cho Hòa sửa cái vấn đề chỗ mình tu bây giờ, chỗ này là cái đó, quý vị. Mình thấy cái người bạn của mình sai, mình thấy một cái người nào đó, kể cho những người thù của mình á, người tu không có kẻ thù, không có cái kẻ thù, nhưng mà kể cho những người mà họ hờn giận mình đi nữa đi đó, mình cũng có bổn phận phải nói cho họ biết. Và cái nói cho họ biết đó là vì lòng từ bi, vì lòng thương xót, chứ không phải vì cái lòng bỉ thử thị phi. Hòa làm sai, tôi nói với Hòa, kêu Hòa em làm như vậy là sai, em uống rượu như vậy sao lại mất trí huệ, và từ cái rượu có thể hư đi tới hư hại cuộc đời vân vân. Thì cái đó tức là do cái lòng từ bi, lòng thương xót. Nhưng mà còn ngược lại thị phi là thế nào? Thấy uống rượu mình không nói thẳng với người đó, mình không nói thẳng, mình lại kêu những người khác mình nói. Quý vị hiểu được cái không nè? Thay vì mình nói thẳng với người đó, thì mình ví dụ ở đây thì Hòa làm sai, tôi không nói với Hòa, tôi kêu phụ Triệu Châu, tôi nói à, Hòa uống rượu tối ngày, nó uống rượu không lo làm ăn gì hết, cái đó mới là chuyện phải quấy thị phi. Vậy thì cái người tu đó, quý vị, mình thấy chuyện phải quấy chẳng phải không? Cái người tu đâu có đuôi mù gì đâu, họ thấy hết á. Nhưng cái lý do họ không nói là vòng ở ngoài, bây giờ họ thấy rằng họ nói để giúp cho người bệnh hơn là đi nói xấu người khác. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người tu đó, cái sự phải quấy thường thường họ nhìn cái sự phải quấy nơi họ hơn là nhìn người khác. Tại sao nhìn ở mình mà không nhìn người khác quý vị? Đúng quý vị, tại sao nhìn ở mình mà không nhìn người khác? Bởi vì nếu quý vị nhìn người khác đó quý vị, mình ở đây mình ngồi, chứ mình ở nhà mình, chứ mình cái bà hàng xóm bà biết chuyện bà đủ thứ trên, chuyện rầy rà, chuyện ăn ở, chuyện sao sao mình biết hết. Trong cái chuyện nhà mình không biết, cái chuyện nhà mình không biết. Bởi vì ngày xưa chư tổ có cái câu nói rằng cái chuyện mình lo đó là mình lo cái tuyết đóng trên trước của nhà mình, chứ đừng có lo cái xương đóng trên cửa người khác. Thì có nghĩa là khi mình tu, quý vị, cái chuyện quan trọng là mình tự cứu xét tâm tánh của mình. Mà khi quý vị tự cứu xét tâm tánh của mình á, mình mới thấy thực sự thấy được con người của mình. Thường thường mình cứ nhìn ra ngoài không à, mình thấy cái người này mặc áo ngắn, người kia mặc áo dài, bà nọ già rồi còn cắt phấn, cô nọ lớn tuổi rồi còn thoa son, mình thấy hết đủ mọi thứ. Nhưng mà ít có khi mình tự mình ngồi đó để mình nhìn lại mình lắm, mình nhìn cái phải cái quấy của mình. Mà nếu mà quý vị có dịp mà ngồi, đừng có tự dối mình. Thường thường mình có cái khổ tâm mình hay dối mình. Mình dối mình làm sao quý vị? Mình che giấu cho mình. Thật sự mình tự không có ai căng mà mình không có. Đối với mình thôi kệ, lỡ làm không sao. Mình thường thường tự dễ với mình lắm. Trong khi người khác mình không dễ với họ. Vậy thì nếu quý vị tu đó, mình tập tự nhìn lại cái phải cái quấy của mình. Mà khi quý vị nhìn á, bình thản mà nhìn á, rồi khi đó mình nhìn mình một lúc nào đó là mình mới thấy rằng nói sao quý vị, không dám mở miệng nói người khác, không dám mở miệng nói người khác. Là tại sao vậy?
Lỗi nhiều quá.
Bởi vì mình lỗi quá, thấy quá nhiều rồi, không dám nói người khác. Bây giờ thì mình, cái người thế gian, người phàm phu thì thấy mình không có lỗi, thấy người khác có lỗi không à. Mà cái người tu lâu chừng nào đó, thấy cái người tự thấy mình có lỗi nhiều hơn người khác, thấy có lỗi nhiều hơn người khác. Vậy thì quý vị thấy mình hay trách. Tôi thấy có những người trách quan ức, trách thực sự. Thấy cái nhiều người họ làm ngoài nó thấy giận thiệt à, thấy họ ăn cắp ăn trộm, thấy họ làm đủ thứ hết trơn, mình cứ nói là cái người đó xấu, ăn cắp ăn trộm. Thực sự mình xét lại lòng mình thử xem, mình đã có từng ăn cắp ăn trộm chưa? Mình có thể không ăn cắp ăn trộm của thì chỗ đó, của người đó, nhưng có khi mình đã từng làm bằng một hành động khác. Vậy thì mình tôn đó quý vị, thì cái sự phải quấy có hai mặt. Một là nếu cái con người sai thì mình không nên nói đi nói lại. Nếu vì lòng từ bi nói với người đó để cho người đó sửa, cái đó là cái quấy. Mà như vậy đó mới là có công đức. Còn giả sử như thế người ta làm đúng làm phải thì sao? Phải khen người đó, tán thán công đức người đó. Cái khen á, một cô nói là khen tôi thực sự hồi nào thì tôi không dám khen ai chứ. Tại sao vậy? Tại sao không dám khen cái gì? Bởi vì khi nói khen á, tức là mình làm hơn người ta kìa. Hả? Ông bà thấy con cháu giỏi mới khen. Còn riêng của tôi bao giờ cũng tán thán. Tán thán là trân trọng, kính là khen. Cũng như Đức Phật ngày xưa vậy đó, tán thán công đức của các vị Bồ Tát. Họ làm được một việc tốt, mình tán thán họ. Bởi vì họ gieo nhân Phật. Mà họ làm việc gì xấu, mình kêu họ tới mình nói, trong cái tinh thần huynh đệ chứ không phải rầy, để cho họ sửa. Thấy rõ không? Còn người thế gian thì thấy người ta làm xấu thì đi nói, còn thấy người ta làm tốt thì sao? Sao quý vị? Giấu. Đâu có. Thấy người ta làm xấu á thì mình đi nói tùm lum hết trơn á, còn thấy người ta làm tốt thì sao? Giấu, không nói. Mình biết thôi, không nói ai hết. Cái đó từ cái bệnh của phòng thôi. Cái đó là bệnh. Còn chúng ta tu ở đây thấy chị em huynh đệ trong chùa có lỡ có gì làm mà hơi sái cái chính pháp, mình lựa có lúc mình nói cho họ nghe. Còn thấy người ta làm tốt, cúng một đồng một xu đi vào trong chùa, thấy đôi dép sắc lộn xộn, sắp lại đàng hoàng, mình khen họ, mình tán thán công đức của họ, thì đó mới phải là chuyện người tu đối với người ngoài. Còn đối với mình cũng vậy, lỡ mình có làm chuyện quấy, mình phải nhìn thấy cái chuyện quấy của mình. Bởi vì nếu quý vị tu mà quý vị không có thấy cái chuyện quấy, chuyện phải của mình thì quý vị tu không được. Tại sao tu không được? Bây giờ quý vị tu mà quý vị không biết mình làm quấy, không biết mình làm phải, tu được không? Tu không được. Là bởi vì nếu không biết mình làm quấy á, thì làm sao mình cản được, làm sao mình sám hối được. Phải biết mình làm cái gì đó là quấy, mình thấy rõ là quấy thì mình mới phát tâm sám hối được. Thấy cái gì mình làm phải, mình mới phát tâm mình làm thêm, thì vậy mới được. Chứ còn nếu mà chúng ta không thấy sự phải quấy của riêng trong mình á, thì khó tu được lắm. Khó tu được lắm. Mà mình có khuynh hướng cái gì mình làm cũng phải hết rồi. Quý vị thấy chưa ta? Mình làm ngang làm ngược, làm cái gì mà ai nói mình cũng nhận cho là phải. Cái này rất là cái rất là đáng xấu hổ. Một lúc nào tôi khuyên quý vị nhìn Đức Phật. Tôi có hai cái tôi quen. Thì khi nào có tôi nhìn Đức Phật, đốt trầm lên rồi đốt đèn lên rồi nhìn Đức Phật một mình, đối diện Đức Phật, để rồi mình thấy được cái lỗi của mình, thấy cái xấu của mình. Thành ra chúng ta cố gắng cho chuyện nhớ chuyện này, cái phải cái quấy ở đây đó mình thấy hết, nhưng mà không có như phòng phu, không có như phòng phu. Mình đừng nói chuyện phải quấy chỉ nghe đồn thôi, mới có nghe đồn thôi, mà chưa phải như mình thấy tận mắt mình thì nó rõ ràng rồi. Còn nghe nói rồi mới nghe ông cụ kia ông nói cho mình một chuyện gì đó, mình dậu vàng đây bước ra ngoài cổng kia gặp bà đó, bà hay gì không? Hỏi bà hay gì không? Nó không hay gì, chỉ trời ơi, tôi mới hay vụ đó thì chúng ta chết. Trong khi chúng ta chưa thấy tận mắt, tai chúng ta nghe chưa nghe tận mắt. Tại là bây giờ quý vị tránh nói xin lỗi. Ở đây thì có xin lỗi, ở Mỹ thì bây giờ có những cái buồn tình, cái buồn cười đó quý vị. Cái tin đồn á, mà do cái chỗ phải quấy đó. Mà ở Việt Nam mình thì có mấy bà thì sao quý vị? Thường thường á, đây không phải là mấy ông không có đâu, mấy ông cũng có như vậy. Nhưng mấy bà thì sao? Ba bà thì bốn chuyện. Vì ba bà thì một bà thì có một việc thôi, còn cái việc thứ tư là việc nặng ra, thành ra ba bà bốn chuyện. Bây giờ quý vị làm sao cho ba bà ngộ lại? Có hai chuyện thôi, bớt đi. Hai bà có, ba bà có hai chuyện thôi, chúng ta thấy như vậy là tu được rồi. Còn có ba bà ngộ lại có một chuyện một thôi, có một chuyện niệm Phật thì đại khái ba bà vậy, ba bà thành Phật hết các bạn. Chúng ta cố gắng chuyện. Nói quý vị đừng buồn, thật sự ra thì cái này chúng quý bà tự mình thấy à, buồn quá. Qua Mỹ buồn phải không? Con đi làm, cháu đi làm, nó bỏ cả ngày không nói chuyện được ai hết. Mình có cái nhu cầu nói chuyện, rồi xây qua thì lại gọi điện thoại, chẳng biết gọi ai. Rồi mà rồi buồn buồn không biết làm gì. Sáng từ sáng cái cháu con đi học, cháu đi học đi làm đi học hết rồi có mình nhà mình buồn, tối ngày từ sáng đến chiều không có nói chuyện với ai hết trơn đó. Rồi tới ngày chủ nhật thứ bảy cho mừng quá, tới chùa nói cho đã, nói cho bù lại, người ta nói cho nhiều nữa bù lại, năm sáu ngày không nói. Cái đó cái tâm trạng tôi hiểu được. Mà ở đây tôi thấy thực sự người Việt Nam mình xài, nó thật chứ người Việt Nam mình xài điện thoại nhiều hơn người khác. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Buồn. Cái nhu cầu cảm thông nó có. Cái nhu cầu cảm thông ai cũng có vậy thôi quý vị. Ở đây cái người nào mà dám sống một mình á, quý vị thử cho coi được không? Tôi thì tôi ưng yên tĩnh. Mình tôi chịu. Đóng cửa lại, đốt miếng trầm, pha miếng trà ngủ, tôi thấy sung sướng. Mà có những người chịu nổi. Tôi thấy có những người đó là chịu nổi. Đi làm về thì cả ngày rồi về cái bản TV lên. Bản TV không có nghe. Bản TV để cho có tiếng động. Để cho có tiếng động. Đó rồi tối đi ngủ thì trước khi đi ngủ á, vào chưa ngủ. Mà khi đi vào trong phòng rồi vặn cái bản nhạc lên. Để rồi ngủ trong khi trong cái bản nhạc, trong khi ngủ thì nghe nhạc. Chúng ta thấy rằng không phải là họ yêu văn nghệ, mà thực sự là người ta sợ ở một mình, sợ thấy mình. Ở đây quý vị thấy có khi quý vị để ý tự mình thấy. Ở công muốn làm gì đó, bực bội đi vô, đi ra, rồi kiếm cái chỗ quét này, quét hồi không có chuyện gì quét, rồi kiếm chuyện gì để mình, như là mình tự trốn mình. Trong khi đó, nếu mà cái người đức tu quý vị, cái giờ nào ở một mình họ đó là cái giờ mà họ sức yếu nhất. Bởi vì sao? Bởi cái giờ đó họ nhìn thấy rõ cái bộ mặt của họ, họ không bị ảnh hưởng bên ngoài đó. Thành ra chúng ta cố gắng cái chỗ này tập cho dần dần. Bởi vì nếu quý vị không quen sống một mình thì làm sao quý vị? Không quen sống mình thì sao? Ở đây nhiều vị tu tịnh độ, tu thiền, tu tịnh cũng vậy. Mà nếu mình không quen sống mình thì sao? Tu tịnh độ khó thành công, mà tu thiền cũng không thành công. Tại sao vậy? Bởi vì yếu chỉ của tịnh độ là phải nhất tâm. Phải nhất tâm, niệm Phật phải nhất tâm. Mà mình nếu mình niệm Phật nhất tâm á, thì mình có thấy ông bên đây bảo anh nọ không? Không. Phải không? Không. Mà khi mình vãng sanh tịnh độ á, mình vãng sanh á, thì khi đó mình nếu mình quen rồi bà A, bà B, mình chơi thân với bà quá, rồi cái gì vãng sanh rồi thấy bà A bà B, nhớ bà A bà B đi, mình không chịu đi, lâu cho bà A lâu cho bà B mà chắc gì với bà nghiệp, chắc gì với bà đi được chứ mình. À, chúng ta chính gì đó chúng ta dính dáng thế gian, bốn cái niệm mà tìm lại thế gian. Còn tu thiền cũng vậy đó quý vị. Nếu tu thiền mà ngồi thiền đó, mình ngồi tọa thiền mình nhìn thấy mình không chịu thấy lại mình đó, không thấy cái trong cái tâm của mình khởi cái gì đó, không biết mình khởi cái gì đó mà cứ nghĩ chuyện đông chuyện tây đó, chuyện nhà bên nọ, chuyện bên kia đó, không bao giờ không đủ. Tổ Lâm Tế, tổ nó có nói rất là rõ, cái người nào ngồi thiền mà đi tìm cái an, tìm cái tịnh mà bên nhà hàng xóm đó, không, cái người đó không bao giờ nếm được cái vị của thiền. Tổ nói là nếu đi tìm ở nhà hàng xóm này đó, thì nếu mình tìm là mình tìm nhà của mình nè, còn mình mấu cái tâm mình khởi những người khác, không bao giờ cái người đó nếm được cái vị của thiền. Đã nếm không được thì làm sao ăn, mà không ăn thì làm sao chín. Và là chúng ta nên nhớ cái chỗ này, phải tập, khó nhưng mà tập. Bởi vì nếu quý vị không quen một lúc nào đó là cũng một mình thôi, chúng ta ai theo mình. Đó là cái điều khó thứ 15. Cái điều khó thứ 16 là gặp được thiện tri thức là khó. Đức Phật nói rằng chúng ta khi chúng ta tu đó, gặp những cái người thiện tri thức đó quý vị, giúp cho mình tu đó khó lắm. Khó hay dễ? Khó hay dễ quý vị? Khó mà dễ. Thường thường quý vị nghe nói thiện tri thức, quý vị nói thiện chắc là những người làm lành. Ví dụ như mình ăn chay rồi gặp bà đó, bà khen, bà nói ờ thôi chị ăn chay ráng ăn đi nha, tôi biết nó mấy món ăn là ngon rồi tôi chỉ chị. Thì cái bà đó là thiện tri thức cái gì? Mình ăn chay mình làm lành, bà khuyến khích mình làm, tức là thiện tri thức. Hay là mình, con mình tới thứ bảy chủ nhật nó nói má thôi trong tuần má buồn quá, thôi để con đưa má tới chùa, thì đó người con là thiện tri thức. Quý vị không biết tu hành có người hướng dẫn quý vị niệm Phật tọa thiền, người đó là thiện tri thức, phải không nè? Thì chúng ta khó gặp hay dễ gặp? những người mà thiện đức về mặt thiện đó, khó gặp hay dễ gặp? Giúp cho chúng ta tu đó, khó, khó lắm quý vị. Quý vị may nhé, quý vị có phước đó, mới được. Bây giờ ở đây quý vị thấy hàng tuần nhé, quý vị tới chùa có người giảng kinh quý vị nghe, phải không? Rồi hàng tuần buổi tối quý vị siêng quý vị tới chùa có họp là chúng là tụng kinh. Nhưng mà có một vị ở Arizona sang đến Việt Nam không có chùa, thầy có chùa nhưng không có thầy. Mà nếu không có thầy thì ai thuyết pháp cho nghe, ai hướng dẫn cho đi tu hàng ngày hàng đêm? Quý vị thấy, tại mình như vậy là mình có phước đó mà. Mà qua đây rồi quý vị thấy, bây giờ ra Việt Nam tu không được. Ở Việt Nam bây giờ muốn có một lớp học như vậy thì quý vị tôi nghĩ không có nghĩ là có thể có xảy ra được. Phải không? Lo đi làm, lo đi học, học những thứ rất đằng sau có việc là tốt. Mà chúng ta tu được như vậy đây nè, là gặp gỡ được chuyện tri thức, tất cả những cái người tu hành ở đây họ lo lắng vì có chỗ ngồi, có cái chỗ nước, có chỗ tụng kinh, tức là những người đó. Tại chúng ta ở đây nói khó gặp mà chúng ta đã gặp, thì cái mặt đó là mặt thuần, còn mặt nghịch thì sao? Tôi biết ở trong chúng ta ở đây có những người tu, nhưng mà vì cái tu đó thì muốn san sẻ cho người khác. Mình thấy cái ngon, mình thấy cái món ăn ngon, mình muốn chia cho người khác. Nhưng mà thường thường chia như vậy họ không chịu. Tôi biết có những bà cụ tội nghiệp nói với tôi phát tâm con trai con tôi nó cản vậy, con tôi nó cản. Mà nó cản như vậy là tại sao nó cản quý vị? Tại sao nó cản? Nó thương mà nó cản. Phải không? Muốn cha nó má ơi má, sao 70 tuổi rồi, má sống với con được không bao lâu? Thâu ráng thịt ăn cá thì có sức để sống với con. Thì khi đó chúng ta thấy rõ ràng cái người con không có đóng cái vai trò thiện tri thức nữa rồi. Mà đóng cái vai trò gì quý vị? Ác tri thức. Ác tri thức. Về một mặt nào đó chút nữa tôi sẽ nói họ cũng có thể là thiện tri thức. Nhưng mà khi lúc đó mình nghe cho họ tới rõ ác tri thức. Nghe bùi tai ha. Giờ con mình, giờ mình mới có cháu nội thôi. Thì thôi ăn thịt ăn cá một thời gian cho nó có sức để thấy được cháu cố. Thì nếu mình nghe bùi ta như vậy mình làm, tức là mình gặp cái người ác chưa hết. Ai ngược lại có những người con, những người bạn, họ phát tâm họ ăn chay, thì nó thôi trời ơi ăn chay cái gì, ăn chay do tâm mình nè, Phật tại tâm, ăn tu do tâm mình nè, đừng để ý ra ngoài. Thì ăn mặn thì cứ nghĩ như ăn chay ăn được. Rồi cứ nhiều khi rồi mình nghe, mà nghe như vậy chắc là sao cái bị lã kia chứ. Thật sự ra tôi thấy có nhiều người nói cái gì tu do tâm, tâm tu chỗ nào, phải không? Nhiều người nói không, tu tại tâm là khá như vậy. Thật sự là họ nói cái nghiệp, họ nói như vậy là mang cái nghiệp á, chứ họ không thấy được cái tâm. Do tâm thì cũng phải thấy được cái tâm thì mới tu được, còn mình không biết cái tâm nó đâu, biết chỗ nào đâu tốt. Tại là chúng ta thấy cái thiện tri thức chúng ta ít gặp lắm. Mà quý vị thấy rõ ràng là cái mình đi ngược lại cái thế gian. Ở đây á, quý vị còn lớn lớn tuổi còn đỡ khổ, chịu đi vô chùa còn coi còn phải. Mà anh em trẻ tuổi mà đi chùa nghe bạn bè rồi nói chuyện nhau, nó tới giờ thôi bây giờ về chơi tao đi chùa nghe, thì tôi thấy nhất định là anh em có súng cái cười đó nè. Bởi vì sao? Cái buồn cười lắm. Họ tính cái chuyện chùa chiền là chuyện của mấy ông già bà cả, cỡ mấy người lụm cụm kìa. Còn cái chuyện chùa không phải là chỗ của trẻ, không phải như vậy. Cái chết đâu có chừa, cái thiện ác nó không chừa. Vậy thì cái người thiện tri thức đó quý vị, có thể là cái người giúp cho mình tiến tu trên đường đạo, thăng tiến trên đường đạo, gọi là thiện tri thức. Quý vị đi chùa bây giờ ra đứng lóng giống của xe bus, có chú đó Việt Nam chạy, bác hỏi bác đi đâu đó, bác nói là tôi muốn đi chùa. À, nó thôi bắt lên con chở bắt đi. Cái người đó không phải là Phật tử, nhưng mà chỉ đó họ là thiện tri thức. Họ là thiện tri thức, không cần họ là Phật tử. Quý vị nhớ nữa, không cần họ là Phật tử. Rồi mình bây giờ mình đi, có một bà bạn mình đau, đau quá đi nằm nhà thương á. Rồi mình vô mình thăm, rồi thấy bà ngồi bà khóc, bà nói trời con nghiệp nằm đây mình nhớ con quá đi, nhớ cháu quá đi. Mình nói thôi chị ơi lớn tuổi rồi, nằm nhà thương bây giờ chị nhớ thì cũng không gặp được. À, ở xa rồi thì thôi giờ có môn chị nhớ giờ chị niệm Phật đi. Thì khi đó mình là thiện tri thức. Là cái thiện tri thức này đó quý vị, giúp cho mình, những cái người giúp cho mình tu được là thiện tri thức. Nhưng mà tự giờ tôi chỉ mới nói thiện tri thức về mặt thuận thôi, về mặt thuận thôi. Ví dụ như mình tu thì cái người đó cung cấp phương tiện cho mình tu. Mình muốn đi chùa họ chở mình đi chùa, mình muốn niệm Phật họ khuyên mình niệm Phật. Rồi mình nói niệm Phật không có cáo tràng mặc niệm cũng được. Mình nói với tôi khuyên niệm Phật với thầy tôi không có cáo tràng niệm không được. Thì ví dụ cho áo tràng coi là cái người chịu thiệt. Bây giờ ngược lại những người mà làm cản trở con đường tu của mình đó thì sao quý vị? Họ là gì? Ác tri thức là khi nào quý vị nghe theo lời họ đó gọi là ác tri thức. Nhưng ngược lại nếu mình không nghe lời họ mình còn vững mình tu thêm thì họ lại là thiện tri thức. Cái này tôi nói mình nghe. Có người nói với tôi nói thầy ơi thầy trước tôi đau nhiều. Chứ họ eo ẻ nói thầy thâm á, nhưng mà thương thâm nói thầy ráng ăn mặn đi. Ăn thầy ăn nước sắc thì dài 3 tháng rồi thầy lên cân thì cũng được ha. Khi đó nếu tôi nghe đó thì cái người đó là ác tri thức. Nếu tôi nghe nó ồ thôi được thôi cô làm giùm đi thì cái người đó là ác tri thức, cả tôi lẫn cô đó đều có tội. Nhưng mà mình không nghe, mình không nghe thì sao quý vị? Cái người đó, cái cô đó lại trở thành thiện tri thức. Là tại sao vậy? Tôi nói tại sao thiện tri thức? Bởi vì đến mình tu đó, mình không gặp những cái ma dướng đó quý vị tu không được. Quý vị thật tu cuộc đời mình tu mà toàn gặp chuyện tri thức không á thì sao quý vị? Quý vị tới đâu giỏi lắm tới cũng trời dạ ma. Tôi lấy thí dụ mình tu từ nhỏ tới lớn gặp chuyện tri thức cầu hô muốn cất cái chùa cái có cái chùa ha, rồi muốn in cuốn kinh cái có in cuốn kinh, muốn làm gì có nấy thì sao quý vị? Sao bởi vì chuyện gì cũng dễ hết thì sao? Bóng cái tâm kiêu mạn, bóng tâm kiêu mạn coi thường, à, dễ quá. Hô các cái chùa có cái chùa, hô cuốn kinh cái có cuốn kinh, rồi hô các cái cả ngàn người hướng, thì thế nào cũng bóng cái tâm kiêu mạn. Bóng cái tâm kiêu mạn thì sao? Biết đó, tôi nói giỏi lắm, có đức chăng giỏi lắm lên cung trời dạ ma thôi, giỏi lắm á. Nhưng mà tâm đạo Phật thì ngược lại. Đức Phật với những cái người mà làm trở ngại con đường tu của mình đó là những người đó là thiện hữu tri thức. Một cái vụ rất là lớn trong kinh Phật là ai? Ông Đề Bà. Ông Đề Bà. Quý vị có ông Đề Bà ông dày rồi quý vị chịu được không? Trừ khi là Phật á. Thế nếu quý vị thì chắc quý vị bằng mọi cách để mà ấy rồi. Là anh em bà con với Đức Phật á mà đến nỗi mà có một bàn với ông Hoa Sạ Thế dành ngô Đức Phật. Thì có một lần đó Đức Phật đi khất thực thì ông ta mới từ trên núi quý vị xô đá xuống trên đá như hòn đá trên núi răng xuống núi để cho đè Đức Phật đè dập con chân. Một lần mới gạt là Đức Phật vào thành để mà thọ trai, vào trong thành để mời Đức Phật vào thành thọ trai. Vào đó thì cho voi uống rượu say để mà xua voi nó đạp Phật nhiều lần như vậy đó. Thì gặp mình như vậy thì sao? Một lần thôi. Ở đây giờ quý vị bà nào mà lấy cái dao mà chặt mình cái ngón tay mình đứt ra thôi cả đời không được nhìn. Mình nếu nhìn bả thì chắc lấy dao đâm rồi bả, không có kỹ tế gì hết. Đức Phật đây nhìn khác. Thì Ngài nói rằng Đề Bà Đạt La rất là thiện hữu tri thức của ta, là cái người mà giúp cho nhà tù. Tại sao giúp? Tại sao giúp? Hả? Bởi vì cái nhẫn lực của Ngài mà làm như vậy. Quý vị có khi là cái nghiệp, bởi vì Ngài có mang cái nghiệp trước, trong cái nghiệp kiếp tiền trước, tiền kiếp của Ngài có nghiệp cho người bạn, có công lợi. Tại nên những người mà làm khổ mình á là họ là thiện hữu tri thức. Bởi vì một là họ là người đòi nợ, mình nở của họ mình trả hết cho rồi. Cái thứ hai nữa là có họ mình biết lòng mình vững hay không. Không, giờ quý vị ngồi nói chuyện, giờ quý vị nói thật với mấy thầy tu mà ngồi ở trong chùa, ngồi trong phòng đóng cửa lại phòng hoài thì tu đâu có gì đâu. Dễ hay dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ. phải không? Không có ai tới này thầy đi cho con cúng cho thầy 50-60 ngàn mua cái chùa, đâu có muốn tâm khởi lợi, phải không? Rồi đâu có mấy cô đẹp đẹp vô mà rủ không thầy, đâu có khởi tâm vì sắc. Tại ngồi chùa thì vậy thôi, ngồi trong phòng vậy thôi. Mà những người xung quanh mà tạo nghiệp cho mình á, những người đó mà mình vượt qua được mới là những người mình cảm. Gọi như vậy là chuyện kiến thức. Chứ quý vị tu mà cả đời mình bây giờ quý vị tu gì? Tu từ hồi nhỏ lớn hay vào chùa tu cái gì cũng êm xuôi hết trơn á. Thì sao? Đâu có biết mình có nhẫn hay không? Đâu có biết mình có sức nhẫn hay không? Mà đi vô chùa rồi tu với bài bá tụng kinh vô chót sủa, ví dụ như vậy. Nghe tụng kinh rồi mình lớn tuổi rồi ồ ề, cái bà ra nói trời, bà qua tụng kinh gì nghe không được chút đỡ trơn, mà mình nghe lỗ tai mình nghe quá rồi để mình cười, mình nói phải nha, bà nói gì phải quá ha, xui rồi. Như vậy đó là mình có đủ sức nhẫn, có nhẫn đó, thấy không? Hay là mình lại Phật rồi mình lại Phật thì chặt chội, mình lại trước rồi cái người lại sau họ ra họ càng nhẫn, mà biết cái bà có lại sụp. Mà nghe người ta chê mình như vậy mà cái lòng mình an tịnh á, và khi đó là mình biết rằng mình đã chín rồi, phải không? Chứ giờ nếu cứ vẽ ngoài không biết làm sao chín. Vậy thì khi quý vị tu với quý vị, cái vấn đề là do mình nè. Nếu mà họ nói quấy, họ xuống quấy mình nghe, thì chẳng những mình gọi đi ngục mà họ cũng gọi đi ngục nữa, là bị họ dẫn mình đi đường sai. Còn nếu mà họ xuống quấy mình không nghe đó thì sao? Mình á tiến lên bậc, trên con đường tu mình tiến lên bậc, mà cái người đó họ vô tình họ cũng tạo được phước đức nữa, họ vô tình nhưng mà họ tạo được phước đức. Tại sao vậy? Mặc dù họ khuyên mình làm quấy, nhưng mà nhờ cái khuyên làm quấy mình tiến lên bước, tức là họ tạo cái, họ làm sức đẩy khiến mình lên bước. Cho nên quý vị tu mà quý vị chỉ mong là những cái thuận duyên không đó quý vị, khó lắm, không có đâu. Đời người không bao giờ mình như cái thuyền của nó, ít có khi nào chúng ta được nước xuôi mà gió thuận lắm. Một lúc nào đó thôi chứ không bao giờ nó được hoài cả. Vậy thì khi mà nhìn quý vị tu sao cứ nhìn màu cá đó, quý vị phải nhìn những cái người mà trở ngại cho mình đó, thì phải là những cái người mà giúp cho mình. Bởi vì trong Luận Bảo Vương Tâm Muội đó, ở đây quý vị nào có đọc Luận Bảo Vương Tâm Muội, đây quý vị nhớ không? Ở đây không có bị nào đọc Bảo Vương Tâm Muội trên sao?
Xây dựng đạo hạnh đừng cầu không bị ma chướng.
À, xây dựng đạo hạnh đừng cầu không bị ma chướng. Bởi vì không bị ma chướng thì sao quý vị? Chiến biển kiên cường, chiến biển kiên cường, phải không? Giờ mình ngồi mình niệm Phật, ngồi giờ có một cái giờ có băng kinh ha, mình ngồi mình nghe kinh ha, mình nghe băng giảng, ví dụ mình nghe băng niệm Phật đi. Rồi các người kế bên ngồi ấy, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái người kia niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà giờ quý vị niệm một giờ, người kia niệm một giờ thì quý vị thấy sao? Niệm mà niệm chọc á, chứ phải họ niệm theo. Có trường hợp đó không? Có không? Tôi biết có những người ở chung với người khác, mà người khác không thích, không thích nghe kinh, nghe kể gì trên á. Mà người này vừa dặn băng kinh là người kia bắt đầu chọc rồi. Mà chọc từ giờ này tới giờ khác. Nhưng nếu sức nhẫn của mình mà có được, ái chọc thì chọc mình người nghe đó. Tức là cái người đó biết rằng mình gần gần Đức Phật lắm rồi, Đức Phật cho mình được cần cháo rồi đó, cháo những người rồi. Hả? Chứ còn nếu mình tu mình không gặp chướng thì khó tu. Đức Phật ngày xưa ngày gặp nhiều chướng lắm, chướng nhiều lắm kìa. Trong khi chúng ta bây giờ chúng ta thường thường đổ thừa, mình gặp chướng mình không coi cái, không biến cái chướng thành tiểu hữu tri thức. Nếu mà cái chướng ngại nó cản trở mình tu được thì là thiện hữu tri thức. Nhưng chướng ngại mình tự thua cái chướng ngại thì chướng ngại trở thành ác tri thức. Mà chúng ta ở đời chúng ta ít biết biến cái người ác thành cái người thiện thức. Mà chúng ta thì thường tên gọi là xui chèo mắt mái thì thua. Mà cái đó tức là chúng ta trở ngại cái nghiệp. Cái nghiệp quý vị. Có những người mà tôi thấy rằng thật sự tôi đang suy nghĩ, không phải họ ghét mình đâu, họ thương mình đó. Mẹ thương con, nghe con nói má, con trai thì sao? Cả mặc dù người mẹ là Phật tử, mặc dù người mẹ là người ta đạo Phật biết á, nhưng mà cả tại sao cả? Tại sao cản quý vị? Hả? Sợ yếu sức. Mà tại sao sự vì do cái lòng ái không thấy cái chữ bi? Thường thường mình hay lộ cái chữ ái chữ bi đó. Mấy bà, nhất là mấy bà thường thường nói ái chữ bi lộn xộn lắm. Cái chữ ái là thương, nhìn cái đối tượng thương nhưng mà ôm vào gọi là ái. Bi là thương nhưng mà giúp cho cái người đó tiến bộ là bi. Tôi biết có những đứa con nói mẹ nó ăn chay, mẹ nó tùy thôi con, đừng ăn chay trường, tháng 2 ngày đủ rồi, 4 ngày đủ rồi, 6 ngày đủ rồi. Mình thấy cái đó là do cái gì? Do cái ái. Chứ mà tôi bị mà phát xuất không phải là ghét, không phải là ghét mà do thương thôi, do thương mới cản. Còn ngược lại có những bà mẹ già muốn ăn chay, muốn đi chùa, ở chùa thì con cản, do đâu? Do thương. À đó, chúng ta nhớ ở đây quý vị để ý, tôi thấy những cái trở ngại cho đường tu đó quý vị, cái mà cái người ghét mình á, mình đề phòng dễ. Cái người ghét mình đề phòng dễ, mà cái người thương mình á, mình đề phòng khó. Không biết quý vị có thấy được không? Tôi nói quý vị hiểu cái nào nè. Cái người ghét mình á, họ phá mình đấy không? Mình biết họ tới họ phá thì mình sao mình đề phòng? Mình đề phòng thì mình còn tu được. Mà cái người mà gần gũi mình thì nào họ thương mình như chừng nào đó, thì những người đó họ làm cho mình tiêu đạo nghiệp hồi nào cũng hay. Không biết quý vị có thấy như tôi thấy rất là rõ. Tôi thấy rất là rõ. Mấy thầy mà hư đó là do ai? Không do ngoại đạo, không do mấy người tôn giáo khác họ tới họ phá cũng tệ hơn, mà do ai quý vị? Do Phật tử. Giờ quý thầy muốn phá trai phạm giới, giả sử như quý thầy không có muốn mà giờ ai xuống quý thầy phá trai phạm giới? Phật tử thân. Thầy bệnh quá thì làm Phật sự nhiều, ốm quá đi thầy, thôi con nấu miếng thầy ăn miếng đi. Ai nấu? Phật tử đó, chứ người ngoài đâu có nấu. Mà thật sự quý vị thấy điều đó phải hay không phải? Mà trong khi người ngoài nói, ví dụ người đó tu đạo Thiên Chúa, thầy ăn đi, làm sao mình dám, muốn cũng không dám nữa. Phải không nè? Phật tử thân thiết quá, hàng ngày tới thăm thầy, thấy thầy đau, thôi thầy ráng như thầy. Ăn một lần, hai lần cũng sao đâu, con biết, con không nói thầy đâu. Mình nói cho thầy ăn, làm sao nói, nhưng mà ai biết? Thầy biết. Cái tâm con thầy đã biết, cái lòng con thầy đã biết, bao nhiêu đó đã bị đọa rồi. Có thể là ăn giấu Phật không thấy, nhưng mà cái người đó biết. À, quý vị thấy tôi thấy để ý đó. Mấy thầy mà từ hồi nào giờ đó, mấy thầy mà hư đó, mấy thầy có lỡ mà làm những chuyện lộn xộn đó là do Phật tử thân không à? Phật tử thân không, chứ không do người ngoài. Người ngoài đó phá giám, phải không? Thân quá, thôi thôi thầy lạnh quá không sao, là cái gì trời lạnh quá thôi uống ly rượu cho ấm này. Là chính mình. Mà thật sự người đó không có cố tình, không có cố tình muốn để phạm giới, mà vì thương thôi. Vì thương thôi. Bây giờ ông thầy nghe ngọt ngọt, nó bị lạnh quá đi, trời lạnh ở những cái vùng lạnh đó, rồi nó thấy uống rượu nó ấm. À thấy ông thầy rung hai ba lớp thì khách nó thôi thầy uống ly đỡ đi thầy, uống rượu nó ấm chứ không phải là uống say sưa gì. Rồi nghe nghe buồn trai, mà dòm qua dòm lại thì không thấy ai đã nữa, đúng phạm giới rồi. Tại là cái chỗ này để quý vị nên cẩn thận khi mình tu á. Những cái người mà thương mình chừng nào đó thì có khi họ vô tình họ lôi mình xuống địa ngục với họ, họ lôi mình trở lại thế gian với họ. Cứ người phải nhớ tôi này. Thì nhớ không, cái người giúp mình cũng là thiện tri thức, cái người cản trở mình cũng là thiện tri thức, chỉ miễn là mình định nghe họ thôi. Mà có khi á họ khuyên mình đó, ví dụ có, tôi biết có những người họ khuyên tôi những việc làm quấy á, thì thay vì tôi nghe họ gì thì tôi lợi dụng lúc đó để mình nói cho họ biết cái hại của việc đó. Thì tức là mình gọi là tùy cơ ứng, tùy cơ thuyết pháp á. Ví dụ nó nói thôi thầy là trời là khá là thôi giờ mình làm cái gì đó ha, thì mình thấy làm cái chuyện đó là trái với đạo Phật, trái với tinh thần chánh pháp. Lúc đầu mình đâu có việc mình nói cho họ nghe, do cái việc đó mình nói là tôi không làm đâu, bởi vì làm như vậy là cứ quấy chỗ này nó đưa tới sai chỗ này. Nhân cái việc đó mình lại có việc để mình nói pháp cho họ nghe. Tại đó mình là họ trở thành chuyện đúng chính thức. Và chỉ mong là quý vị tu sao mà biến những cái ác tri thức thành thiện hữu tri thức được đó nữa. Và khi như đó thì cái quả Phật không sai. Đó là cái thứ 16. Cái thứ 17, cái này rất là khó nè. Đức Phật nói rằng thấy tánh học đạo là khó. Thấy tánh học đạo là khó. Ở đây quý vị nào thấy tánh? Cái chỗ này tức là cái chỗ mà thường thường ta nói là tu đại tâm nè, đại tâm nè quý vị. Cái chỗ này, cái tánh này tức là cái tâm nè. Đức Phật nói là muốn thấy tánh học đạo khó, mà thiệt tình khó. Ở đây vị nào thấy? Cái chỗ này thì quý vị, nếu quý vị tu theo tịnh độ, không nói làm gì, tu theo tịnh độ thì quý vị niềm tin ở Đức Phật, tin rằng có Đức Phật vô lượng, rồi do cái thần lực của Ngài, do cái lòng từ bi của Ngài, Ngài tiếp dẫn mình. Một lần mình niệm Phật thì cái đó bước vô cửa đó. Còn nếu mà người tu thiền đó mà không thấy tánh đó, thì phải nói rằng tu gì tu thì rốt cuộc thì cũng đứng ở cửa ngoài, chưa bước vào cửa. Tại sao tôi đứng ở cửa ngoài? Bởi vì quý vị thấy ngã A Nan đó, ngã A Nan đó quý vị, xa hay gần Đức Phật? Gần. Tuy gần nhưng mà xa. Tại sao xa? Tại sao gần? Tại sao xa? Gần là thân cận Đức Phật. Đức Phật đi đâu ngày theo đó, bưng bình bát hàng ngày của Đức Phật, hầu cận Đức Phật, nghe lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà ngày tu ngày không thấy tánh, không thấy được tánh, mà ngày học không à, thành rút cục thì sao? Mới bị dâm nữ mà đang dạ hại, rồi sau đó về rồi khóc, khóc với Đức Phật á, Đức Phật mới quở. Ông không thấy tánh mà ông tu, thành rút cục thì sao quý vị? Không làm gì nên tánh á. Do như vậy cho nên do cái chỗ ngài A Nan không thấy tánh mà tu á, Đức Phật mới 7 lần chỉ cho ngài A Nan thấy cái tánh của ngài. Thành trong nhà thiền đó, nếu mà mình không thấy tánh mình tu là mình là kẻ đứng ngoài, chưa vào cửa. Mà bây giờ thấy tánh học đạo, muốn thấy tánh làm sao thấy tánh bây giờ đây? Thì tánh là cái gì bây giờ đây? Tánh là gì quý vị? Cái tâm thanh tịnh, cái phật tánh của mình, cái chỗ gọi là chân tâm, cái chỗ gọi là viên giác, có nhiều lý do khác nhau. Cái này là quý vị, cái tánh này nè, tôi khuyên quý vị thực sự ra đó, cái người tu á, mà nếu mà nhất là cái người tu thiền, phải nắm được cái chỗ cương yếu này mới tu được. Chứ nếu mà không nắm được chỗ cương yếu mình tu á, thì rốt cuộc á, thì mình giỏi lắm á, thì mình có thành thông, mình được những cõi trời thôi, chứ không có được thành Phật đạo. Bởi vì mình đã đi từ sai. Cái tánh này đó, làm sao mình thấy vậy? Cái tánh sao đi? Cái tánh này cái chỗ nào? Vô cái tâm. Còn cái tâm mình chỗ nào chỉ tôi coi cho ra. Không phải đâu cô. Nếu mà theo cái ý cái khẩu của mình, có khi mình sai lầm nhiều lắm đó. Ở đây này, những người tôi đáng nghe nói, tôi nói dễ dễ, chỗ này ngày xưa các tổ kỵ, các tổ không nói. Cái thầy tổ không nói. Thành ra khi mình đọc kinh sách trong thiền nữa, mình thấy trời như đất, nói chuyện gì đâu không à. Nói chuyện gì đâu không à. Ví dụ như có một cái ngày Ma Cốc rồi hỏi. Hỏi chứ rằng, hỏi ngài Quán Thế Âm đó. Quán Thế Âm thì có nổi tiếng là cái gì quý vị? Thiên thủ, thiên nhãn, ngàn mắt, ngàn tai. Phải không? Nghĩa là ngàn mắt, ngàn tai á. Kính lại đại bi Quán Thế Âm nó ngàn mắt thì sao? Ngàn mắt, ngàn tai thường đánh đỡ đó. Giờ quý vị coi, giờ mình cái người, ví dụ ông cụ đây mà lớn tựa trên đầu xuống là thiền thức 7, thức 8, nhưng mà ngàn mắt, ngàn tai chỗ nào nó thước cho hết. Vậy thì quý vị thấy, nhà Ma Cốc có hỏi rằng Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay, mắt nào là mắt chính, tay nào là tay chính? Thì quý vị trả lời sao? Bây giờ quý vị trả lời sao? Giờ quý vị nói người ta hỏi thì người ngoại đạo hỏi nói, ngày Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay, giờ tay nào tay chính, mắt nào mắt chính? Câu trả lời là như vậy quý vị. Toàn thân đều tai mắt, tức là chỗ nào cũng mắt có tai. Bây giờ chúng ta có chỗ nào cũng có mắt có tai không? Mình có không? Mình có không? Một vị trả lời là không, một vị trả lời là chưa đạt. Có hay không có? Có quý vị. Đấy, cái chỗ đó quý vị chưa thấy tánh là tôi lại vậy đó. Tôi nói quý vị nghe tại sao mình không, tại sao mình có. Mình nghe nói tai mắt á thì mình tưởng gì? Tai có thể cầm được Phật, phải không? Cầm ly nước lạnh biết ly nước lạnh, cầm ly nước nóng biết ly nước nóng, cầm cục than biết phỏng tai biết nóng. Tức là mình nghĩ cái tai là vậy đó. Còn mắt là gì? Mắt là thấy, phải không nè? Thấy thì biết. Mình thì mình nghĩ như vậy không à? Thực sự ra trong cái nhà thiền đó quý vị, cái tánh ở đây quý vị lấy con mắt thế gian quý vị nhìn không thấy. Quý vị lấy cái tai thế gian quý vị chụp chụp không được. Vậy thì cái tánh mà trong nhà thiền nói ở đây, tức là cái tri giác thường thường lúc nào nó cũng có trong người mình là cái tánh. Cái gì mà cô nãy cô nói là do cái miệng, không phải do cái miệng. Cái gì đó tùy thuộc cái bên ngoài là nó không thiệt. Tôi lấy ví dụ như là trong Đức Phật gọi là cái nhiều lần mà Đức Phật bảy đoạn chỉ tâm Đức Phật có chỉ đó. Bây giờ ngày gõ cái cửa, ví dụ tôi gõ cái cửa như vậy, tôi gõ cái bàn như vậy đây, quý vị có nghe cái bàn không? Nghe. Tôi nói chuyện như vậy quý vị có nghe được tôi không? Tôi nín quý vị có nghe được không? Nghe không? Giờ quý vị có nghe không? Tôi nói như vậy có nghe không? Tôi nín tin quý vị có nghe không?
Nghe tôi
nói. Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc Đức Phật đó. Đức Phật mới nói rằng tại sao mà hồ nó nghe nó ngược vậy? Tại sao có tiếng đó thì nói là nghe, mà không có tiếng lại nói là không nghe? Không nghe làm sao biết mình không nghe? Vậy cái chỗ này tôi quý vị đi coi. Khi có chấn động đó ha, cái bên ngoài nó đụng với cái lỗ tai mình, mình phát được cái nghe. Còn không có tiếng gì hết thì cái nghe của mình vẫn còn, cái khả năng nghe nó vẫn còn. Khả năng nghe nó vẫn còn bởi vì mình biết rồi mình không có nghe, tức là khả năng nghe vẫn còn. Thì cái đó Đức Phật gọi là tánh, tạm gọi là tánh. Quý vị ngồi thiền cái gì? Ngồi thiền. Bây giờ mình ngồi hoài, mình ngồi hồi cái là móng cái niệm ra làm sao mình chắc hết xăng rồi. Mình biết ngay cái niệm mà khởi ra hết xăng là niệm giả, không theo nó thì nó trở lại yên ha. Rồi xe chìm cái rồ, cái xe nào chạy cảnh sát không bắt cho rồ đi, không chắc là không có có check máy móc cái gì đó nó kêu ùm sùm ở đó, mình chạy ra cái đó, tức cái đó gọi là vọng tâm, cái đó gọi là trần cảnh. Mà cái mà hàng hàng mình biết á, mình không có nghĩ gì hết, mình biết không nghĩ gì hết, mình nghĩ quấy biết mình nghĩ quấy, cái đó gọi là tri giác, cái đó tức là tánh. Tức là cái tánh là cái như vậy này quý vị, là cái không có tùy thuộc nhân viên mà có. Ví dụ bây giờ mắt mình có cảnh mình mới thấy, đó nè, mắt mình có cảnh mới thấy, thì cái cảnh mà thấy đó không phải là cái tâm mình, không phải là cái tánh mình, nó tùy theo cảnh, nó có cảnh mới thấy. Tai bây giờ nghe đứa nhỏ nói chuyện mà nó nghe cái lỗ tai mình đó. Như vậy là cái thanh trần chứ không phải là cái tánh nghe mình. Mà cái tánh nghe mình thì thường nó có. Ví dụ như có những người mà mù đó, họ cũng thấy, họ thấy cái khả năng họ thấy vẫn còn. Thì nói một cái ví dụ mình dễ dễ đây, giờ quý vị thấy cái đèn điện ha. Bây giờ có cái bóng đèn gì, có điện có bóng đèn gì, bao giờ mở điện lên thì cái bóng đèn nó làm sao? Nó sáng, áo nè. Mà muốn sáng như vậy thì có bóng đèn, có điện, có mở. Rồi bây giờ gỡ cái bóng đèn nó ra đi, bây giờ quý vị bật điện lên nó có sáng không? Không. Như vậy thì cái khả năng làm cái bóng đèn nó sáng nó còn hay không còn?
Còn.
Cái dòng điện nó vẫn còn, mà không sáng thì còn là do cái bóng đèn, phải không? Vậy thì cái thực sự nó, ví dụ cụ thể đó quý vị, cái tánh thấy của mình đó, nó như cái dòng điện như vậy. nó có, thường có trong người. Ngủ cũng có. Bởi vì nếu mà theo các nhà khoa học thấy ngủ, có khi mình ngủ mà người khác họ nói chuyện mình vẫn nghe. Mình biết, nghe một cái rầm biết. Vậy thì cái thường thường cái mà cái khả năng mà thường biết á, ở trong mình á không, thì cái đó gọi là chân tánh, gọi là cái giác, cái tánh á. Còn mình á, tại sao mình bị đọa lạc là bởi vì mình chạy theo vọng tưởng, mình chạy theo bên ngoài không à, mình cứ chạy theo, rồi mình cho cái giả là cái tâm của mình. À, cái lòng con nghĩ như vậy, đại khái cái nói là lòng tôi thấy sao xuyến mà lòng thấy buồn buồn, thấy cái cảnh lá rụng thấy buồn buồn, mình nghĩ cái chuyện đó là cái lòng của mình thực sự không phải là lòng, cái đó là cái hoàn cảnh bên ngoài nó tạo ra thôi. Hả, ngồi nó thấy lá rụng thấy buồn, ngồi nó thấy gió theo mai thổi thấy nhớ, mình thấy cái đó là cái tập giả của mình. Cái chỗ này đó mà nếu quý vị thường quý vị sống trở lại với mình, không có chạy theo trần cảnh, chết nó quen đi, vì chạy theo cái lòng mình nghĩ gì nó ồ gì giả, đừng có nghĩ theo nó không nên, không có theo nó nữa, trở lại một lúc nào đó quý vị sẽ sống lại được cái chân tánh của mình. Và như vậy thì sao quý vị, mình sẽ mình bước vào trong cửa đạo, bước vào cửa gọi là nhập thất trong nhà thiền. Cái chỗ này thì nó khó lắm, bởi vì hôm nào nữa rồi quý vị nào mà có tu thiền đó muốn biết chỗ này đó, tôi khuyên đọc kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ, rất là rõ, mà ai mà có ngồi thiền thời gian rồi mới thấy cái quan trọng của chỗ này. Hay sau này chúng ta có việc có nhân duyên học những kinh khác chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà cái tánh ở đây đó quý vị, là cái người tu là phải thấy được cái gì nó không có, nó bất sanh bất diệt trong nơi mình á, mình tu. Nếu mình không có chạy theo cái sanh diệt mà tu, thành hồi nãy nói rằng cái toàn thân đều tai mắt, tức là cái tánh cái khả năng mà nghe mà thấy á, nó không có hạn chế ở cái chỗ tai chỗ mắt, mà nó toàn thể cơ thể mình. Lấy ví dụ bây giờ tôi là cũng ngồi nhá, tôi lấy cục than đâm vô cái chân cổ tôi, thấy sao không? Thì trả lời sao quý vị? Thấy nóng phải không nè, thấy nóng. Thì rõ ràng mặc dù cái chân mà đâu có mắt nhận thấy, thấy nóng. Vậy thì cái thấy đừng có nghĩ là phải bằng con mắt, bằng con mắt mà mình tri giác được sự vật, cái gọi là để thấy nó toàn thành.